Tae loadu kalendam tantareuban, Jesu gantae lam kamyan. Vadom ben lam chakum nyau tavui ha, nai tua tae lam ngai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin bằng bằng ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin bằng bằng hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh tái ngộ cùng quý vị với đề tài Loài người là gì? Chúng ta nhờ ơn soi dẫn của Đức Thánh Linh để tìm hiểu về đề tài này. Thưa quý vị và các bạn, nếu con người đi ra ngoài trời vào mùa hè trong một đêm trăng sao trong sáng, nhìn lên bầu trời thì chắc chắn rằng con người có thể biểu đồng tình với tác giả Thi Thiên đã viết sách Thi Thiên đoạn 8 với câu hỏi muôn thuở loài người là gì, và vẫn còn cần có một câu giải đáp trải qua mọi thời đại. Trong đoạn 8 của sách Thi Thiên, chúng ta tìm thấy sự quang vinh của Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn vật và vũ trụ, là đấng cao cả chí thánh và cũng là đấng tự hạ mình xuống thấp trong sự hiện diện của Ngài trên đất. Đoạn sách Thi Thiên đem chúng ta trở lui vào vườn Eden với tổ tâm của loài người và dẫn đến sự ứng nghiệm toàn thắng trên đồi Golgotha. Sách Thi Thiên đã được trích dẫn trong Tân Ước nhiều hơn bất cứ sách nào khác trong Cựu Ước, và là đoạn Thi Thiên này đã được trích dẫn nhiều hơn hết thảy. Nó giải đáp câu hỏi muôn đời: loài người là gì? Thưa quý vị và các bạn, cương vị của con người. Con người là một sinh vật ngược đời. Pascal đã nói, con người là gì trong vũ trụ? Một cái không đối với cái vô cùng, một toàn thể đối với cái không, một trung điểm giữa cái không và tất cả. Chúng ta nhận thấy sự tầm thường của con người là thế nào? Kích thước, thân thể và sức mạnh của con người là bao? Tác giả Thi Thiên nói, khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa tham viếng nó? Sách Thi Thiên trong Thánh Kinh Tử Ước, đoạn 8, câu 3 và câu 4. Vua Canute là một nhà chinh phục Đan Mạch, đã được các quan tòa tôn sùng bởi quyền lực của ông. Ông đã truyền lệnh ngai vàng của ông phải được đặt tại miền biển. Rồi khi sóng dậy nổi lên, thì ông lại bị ham dọa bởi nước biển dâng lên. Rồi ông đứng dậy, giảng giặc, ra lệnh cho sóng ngưng, gió lặng. Khi sóng ập vào, ông qua lại nhìn những người đã tôn sùng ông và nói, hãy xem kìa, sự nhỏ bé của quyền thế nhà vua là bao nhiêu. Khi chúng ta suy nghĩ về sự vô hạn của không gian, sự trọn lành của vũ trụ, sự đẹp đẽ của sự sáng tạo, ai mà không cúi đầu suy tưởng về bản thánh ca lớn bấy duy ngài, rộng bấy duy ngài. Con người là gì? Cả khi so sánh với sự rộng lớn bao la của thế giới, nhìn thấy con người giống như nhìn vào kính hiển vi và nhìn lộn đầu. Cùng một thời gian, con người có giá trị hơn vật chất. Cương vị của con người không thể thẩm định phù hợp bằng cách đánh giá bởi những hóa chất làm nên trong thân xác của con người. Con người có một giá trị đích thực trong con mắt của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa tham viếng nó? Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 8, câu 4. Sự ân cần của Đức Chúa Trời đối với con người như thế nào? Chúa làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút. Mở ngoặc ở đây là thiên thần ban cho con người vinh quang và tôn trọng. Một khía cạnh khác về cương vị của con người, về cảm giác con người lớn hơn mặt trời. Mặt trời không thể suy tưởng được, nhưng con người thì có thể suy tưởng. Như Pascal đã nói, con người chỉ là một cây sậy yếu đuối nhất giữa thiên nhiên, nhưng đó là một cây sậy biết suy tưởng. Thưa quý vị và các bạn, con người có thể mở rộng trí não xuyên qua bầu trời vô hạn định, nơi mà tia sáng mặt trời có thể chiếu đến. Con người có thể biết chính mình. Anatole France có nói, điều đáng ca ngợi không phải là bầu trời đầy sao quá rộng, mà là vì con người đã đo được nó. Tôi xin lặp lại, điều đáng ca ngợi không phải là bầu trời đầy sao quá rộng, mà là vì con người đã đo được nó. Chúng ta rất là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Ai có thể biết được điều gì mà chúng ta có thể hoàn tất cho cuộc sống của chính chúng ta? Mục đích của con người là gì? Có khi nào trong giờ phút thinh lặng, quý vị tự hỏi chính mình những câu hỏi sau đây chăng? Tại sao ta có mặt trên đời này? Và đời sống có tất cả là những gì? Vua David đã tự có những nghi vấn như vậy. Thể theo đề mục này, con người có hai mục đích. Một là quyền hạn tối thượng trên thế giới này. Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên. Chúng ta lưu ý chỗ này. Đức Chúa Trời khiến cho con người cai quản trên các vật do tay Ngài đã tạo nên. Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người. Cả loài chiên lẫn bò, cùng tất cả dã thú, chim trời cá biển và những vật bơi lội trong các thủy lộ. Thách Thi Thiên đoạn 8 câu 6 đến câu 8. Đó là mục tiêu thứ nhất của con người. Mục tiêu thứ hai là Ngài ban cho con người sự ngợi khen Đức Chúa Trời đấng toàn năng chí cao. Lạy Chúa chúng tôi, danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Sự uy hoàng Ngài vượt cả các tầng trời, từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú. Ngài xây dựng thành lũy vì có kẻ thù mình. Lạy Chúa, Chúa chúng tôi, danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Thi Thiên đoạn 8 câu 1 câu 2 và câu 9. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời mong đợi con người có thể hiểu biết nhiều về thế giới của chúng ta để áp dụng cho mọi nhu cầu của con người và sử dụng một cách tốt nhất cho đời sống. Quý vị có biết tại sao trẻ thơ thường đặt câu hỏi tại sao to tướng đối với chúng ta là người cha, người mẹ? Chúa Trời đặt để câu hỏi tại sao trong trí não của mỗi trẻ thơ mà chúng thường hỏi. Quý vị đã tìm được sự giải đáp ấy cho mình chưa? Tôi nghĩ rằng đôi khi, tại một nơi nào đó, chúng ta cần phải tìm hiểu đời sống là gồm có tất cả những điều gì. Có người đặt ra câu hỏi đại khái như vậy: sống nơi dương thế, bạn đang làm gì cho thiên quốc? Có lẽ quý vị đối diện với câu hỏi về ý nghĩa của đời sống như quý vị thấy vài quang cảnh hùng vĩ như thác nước Niagara chẳng hạn. Hoặc có khi bạn quan tâm đến những lời nói của bạn hữu mình. Có khi người thân yêu trong gia đình của mình qua đời, hoặc trong giây phút thinh lặng trong phòng riêng khi bạn cầu nguyện và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh hay trong giờ thờ phượng. Hoặc ngay trong giờ phút này, quý vị đang theo dõi chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái. Có người bảo rằng con người có triển vọng gì chăng? Một sự triển vọng của con người là Đức Chúa Trời báo trả kẻ thù nghịch của con người là ma quỷ. Vua David đã nói: nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi, vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 143, câu thứ 12. Học giả Deuteropono bảo rằng sự trả thù thì thuộc về Thượng Đế. Vâng, tiên tri Esai cũng khẳng định: hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Ê-sai, đoạn 35, câu 4. Vâng, bởi kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, đã gây nên tội lỗi ở trong thế gian này và làm cho cuộc sống của chúng ta đầy dẫy sự khốn khổ và cuối cùng chết trong tuyệt vọng. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, Ngài ban cho con người có triển vọng trong quyền năng cứu chuộc của Ngài. Ngài sẽ ban cho con người có cơ hội làm lại cuộc đời của mình và trở về làm con cái của Chúa để thờ phượng và hầu việc Ngài. Đồng thời, đối với ma quỷ là kẻ thù đội trời chung của nhân loại và sự chết, Đức Chúa Trời, Ngài sẽ báo thù như lời Ngài đã hứa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Sự trọn lành triển vọng của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Thánh đồ Phaolô đã ghi chép trong phúc âm sách Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 1 đến câu thứ 16 rằng: bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Đức Chúa Giê-xu trong đền thờ thì Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ lùng Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna, con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: có, vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này. Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đang bú hay sao? Thưa quý vị và các bạn, con trẻ và con đang bú có bản năng nhận thức về quyền năng của Đức Chúa Trời. Harry là một em bé có tật hay ngủ bất chợt, cho nên cha mẹ của em biết không thể bắt em đi ngủ đúng vào giờ ngủ được. Họ quyết định dẫn em đi dạo ngoài sân. Em Henry chưa bao giờ được đi dạo vào đêm trời trong sáng trăng sao. Và cha mẹ em nghĩ rằng em Henry sẽ vui sướng giữa quang cảnh đẹp đẽ đó. Vừa khi họ đi qua khỏi bóng cây trong sân thì em Harry dừng lại, nhìn lên bầu trời và đứng thinh lặng một chốc lát, rồi nắm lấy tay của mẹ em và hỏi mẹ em rằng: mẹ ơi, có phải chúng ta đang tham viếng Đức Chúa Trời chăng? Mother, are we visiting God? Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ của Harry rất lấy làm lạ vô cùng. Vì sao mà trẻ thơ Harry đã nói được điều đó nếu không phải là Đức Chúa Trời đặt lời của Ngài trong tuổi trẻ thơ để cảm nhận được Đức Chúa Trời chăng? Cha mẹ của em Harry rất lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Tuy em Harry còn rất bé nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng nó cái bản năng cảm nhận Thiên Chúa. Chúa đi vào thành Jerusalem. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo rất lấy làm lạnh lùng, thì con trẻ reo lên trong đền thờ: Hosanna, con vua David, thì họ giận dữ. Sách Hebrew đoạn 2 câu 6 đến câu 9 có chép rằng: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa san sát đến? Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút, cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng, và đặt mọi vật dưới chân người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục dưới Đức Chúa Giê-xu như vậy, thì chẳng để một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã chịu được mão triều thiên vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người ném sự chết. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu được đặt dưới thiên sứ một chút, và Đức Chúa Trời đặt mọi vật dưới chân của Đức Chúa Giêsu. Vâng, như lời của Louis Paul có viết, Đức Chúa Trời của lịch sử quá khôn phép từng chi tiết của lịch sử, là con người đã được tạo dựng nguyên thủy, là một sự cảnh báo trước và trong sạch của tất cả ưu tú và kỳ diệu trong đời sống của Chúa Giêsu cứu thế của chúng ta. Thế thì quả thật sách Thi Thiên đoạn 8 trong Cựu Ước của Thánh Kinh đã trả lời câu hỏi muôn đời là con người là gì. Nhưng đồng thời trong đoạn Thánh Kinh này cũng giới thiệu cho chúng ta con của Đức Chúa Trời là đấng phản ảnh vinh quang của Cha Ngài một cách hoàn vạn. Ngài là đấng đem lại ý nghĩa của sự sống cho con người, ban con người niềm hy vọng, chuộc tội lỗi cho con người bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, và đem sự chiến thắng lại cho con người là Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài đã về trời và Ngài hứa rằng Ngài đi sắm sẵn cho con người tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài một chỗ ở. Và khi Ngài đã sắm sẵn rồi, Ngài sẽ trở lại đem con người tin cậy Ngài, chờ đợi Ngài về nước của Chúa, và Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho mỗi tín nhân cơ đốc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là niềm triển vọng chắc chắn và chánh đáng của chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, mà chỉ có Đức Chúa Jesus Christ mới đem lại chúng ta niềm hy vọng để chúng ta được sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Ngài. Mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, để Ngài tha thứ tội lỗi của mỗi người trong chúng ta và phục hồi địa vị của chúng ta làm con trai, con gái của Chúa, sống một cuộc đời có ý nghĩa trên đất và được Chúa ban cho sự sống đời đời trong nước của Đức Chúa Trời. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.